Thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1798 ở xứ Kẻ Non, làng Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình đạo đức khá giả. Hai ông bà sinh được 5 người con, cả tên là Nguyễn Văn Hữu, tức là thầy Mỹ sau này. Cậu Hữu hiền lành, thông minh, thuộc kinh bổn, lại được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, nên cậu sớm mộ mến sự đạo, nết na đức hạnh. Năm 13 tuổi, cậu xin cha mẹ vào nhà Đức Chúa Trời. Hai ông bà vui mừng dâng con làm việc trong vườn nho của Chúa. Chú Hữu trước được Đức cha Jacobe Longe ra coi sóc và đổi tên là Mỹ. Hai năm sau, chú Mỹ về ở với cha luật chính xứ Kẻ Đầm. Năm 19 tuổi, chú được nhận vào chủng viện Vĩnh Trị. Ở nhà trường, chú Mỹ tỏ ra có lòng đạo đức khác thường, chăm giữ luật phép, học hành tấn tới. Tuy chú là người ít nói nhưng được các bạn mến phục, được bề trên tín nhiệm đặt đứng đầu trong trường. Đó là chức vụ rất dễ làm mất lòng người khác vì phải phân chia công việc cho các bạn. Có việc không hay xảy ra lại bị bề trên khiển trách. Thầy Mỹ làm việc này êm xuôi nhẹ nhàng, không làm mất lòng ai, và các bạn vâng lời thầy như vâng lời chính các đấng bề trên. Học xong chủng viện, thầy Mỹ về giúp nhà Trung một thời gian. Sau bề trên cử thầy đến xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây, giúp việc hai cha Mares Phan và Cognay Tân, vì ở đây đang cần một thầy giảng đảm đang, tài giỏi. Hơn nữa, cha Cognay còn trẻ, ốm yếu, phải được chăm sóc chu đáo tận tình. Ai đã quen biết thầy Mỹ đều khen ngợi thầy. Thầy chịu khó làm các việc bậc mình, dạy dỗ cẩn thận, giúp bồn đạo chịu các phép bí tích cách sốt sắng, khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại, khôn ngoan đưa những người ngoại đạo vào đạo thánh. Thầy không xét đến bản thân, chỉ lo làm sáng danh Chúa. Thầy mỉm cười bỏ qua những lời người ta xúc phạm đến mình. Gặp ai sai lỗi, thầy nói ngay, và tuy hiền lành tươi vui, thầy còn là người cương quyết thẳng phép với những người không chịu sửa mình. Hôm ấy là ngày 15 tháng 5, đời vua Minh Mệnh năm thứ 18, cũng là ngày 20 tháng 6 năm 1837. Khi quan tỉnh Sơn Tây đưa 1.500 lính về làng Bầu Nọ để bắt cha Cognay theo đơn tố cáo của bà Yển, vợ tên Đức. Thầy Mỹ thấy quan quân vây kín làng thì sai người thân tín đưa cha Cognay đi ẩn ở bụi rậm. Còn thầy thu xếp giấu đồ lễ rồi ra ngoài đình ngồi với dân làng phải điểm mục. Quân lính khám xét trong làng từ sáng đến trưa, không bắt được cha Cognay, định rút quân về. Nhưng bà Yển đến lạy quan nói cương quyết rằng nhất định có cố tây ẩn ở làng này. Và bà chỉ thầy Mỹ và thầy Chuật mà nói rằng đây là hai đầy tớ ông ấy. Hai thầy bị đóng gông ngay. Quan nọc thầy Mỹ đánh 10 roi, hỏi cho biết cha Cognay trốn ở đâu, nhưng thầy không chịu khai. Đến chiều, quan bắt được cha Cognay, và hôm sau quan giải cha và ba thầy Mỹ, Chuật, Đường về Sơn Tây. Hôm sau, cả ba thầy phải ra trước công đường. Quan bảo các thầy rằng có phải các anh liên lạc với bọn Nhờn Thạch giúp chúng tiền bạc để chúng làm loạn không? Phải khai hiện giờ chúng ở đâu? Thầy Mỹ thưa rằng, chúng tôi không biết Nhờn Thạch là ai, chúng tôi không giúp chúng tiền bạc, chúng tôi chỉ ở với đạo trưởng và làm thầy giảng đạo. Vì có người tố cáo thầy Mỹ giữ khóa hòm cha Cognay, nên quan cũng tra khảo thầy về của cải vàng bạc. Rồi cuộc lấy khẩu cung chuyển sang vấn đề tôn giáo. Các quan hỏi, đạo các anh hay giờ thế nào không biết, nhưng vua đã cấm, tại sao còn tụ tập nhau làm những việc càn bậy, khoét mắt người chết để làm bùa quyến rũ người ta? Thầy Mỹ trả lời rằng, chúng tôi bỏ mọi sự, chịu mọi nỗi khốn khổ để giữ đức tin. Chúng tôi làm những điều càn bậy thì ai theo chúng tôi, ai cho chúng tôi đến các gia đình của họ? Quan lại hỏi rằng, các anh theo cố tây từ bao giờ, đã ở những đâu? Thầy Mỹ không thưa. Quan bảo rằng, vậy nếu khóa quá ta sẽ tha. Thầy Mỹ thay mặt các bạn thưa rằng, chúng tôi theo đạo trưởng đi giảng đạo, chúng tôi không khóa quá, tùy ý quan muốn làm gì thì làm. Các cuộc thẩm vấn trên đây diễn lại 4 kỳ và thường kỳ nào cũng có cuộc tra tấn dã man bằng roi mây. Chúng ta hãy nghe các chứng nhân của Chúa Kitô kể lại trong bức thư sau đây. Lính lột áo chúng tôi, bắt chúng tôi nằm xuống đất, lấy thừng buộc chặt chân tay căng ra 4 cọc. Nguyên việc này đã là hình khổ đau đớn không thể tả nổi. Rồi lính bắt đầu đánh đòn. Trận đòn thứ 4 không phải bằng một chiếc roi mây mà một bó roi. Mỗi lần đánh, cả trăm đầu roi in lằn trên da thịt chúng tôi, làm thành những vết thương đẫm máu. Sau mỗi lần tra tấn như vậy, thầy Mỹ không còn đủ sức chịu đựng, không thể lết đi được, lính phải khiêng thầy vào ngục. Một lần, lính đánh dữ quá, thịt nát, roi dập, roi lần vào thịt, đến nỗi cha Cockney khi ấy phải chứng kiến đã vật mình kêu khóc lớn tiếng rằng: "Ở nước tôi, người ta không đánh dã man thế này." Ở trên công đường đã vậy, về đến ngục lại chịu những chuỗi khổ hình khác liên tục. Đây là thư các thầy thuật lại rằng: "Trong 4 tháng, chúng tôi phải gông cùm, xiềng xích, lính canh ngược đãi, không khí ẩm thấp, hôi hám, ruồi muỗi tha hồ cắn, băng bó những vết thương nhức nhối, đau buốt." Cha Triệu vào thăm các thầy một lúc, khi ra sợ quá, mồ hôi chảy ra như tắm, khỏi một trống canh mới tỉnh lại. Thầy Mỹ bị xiềng không đi thẳng được, lúc nào cũng lom khom. Từ khi các quan kết án thầy phải xử giảo giam hậu thì thầy được dễ chịu hơn. Vì là án giam hậu nên không xử ngay, thầy Mỹ phải giam 14 tháng nữa, mãi cho đến tháng Chạp năm 1838. Một thời gian thử thách lâu dài, thầy Mỹ luôn nhẫn nại chịu khó, hằng khao khát phúc từ đạo. Sáng chiều, thầy Mỹ và các bạn đọc kinh chung, lần hạt một chàng trăm rưỡi. Ai vào thăm, thầy cũng khuyên phải chịu khó giữ đạo và làm việc bổn phận cho nên. Thầy Mỹ thỉnh thoảng cũng làm thuốc giúp các bạn tù và cả lính canh nữa nên được mọi người kính nể. Thầy phân phát của ăn áo mặc cho các bạn tù, nhất là với tên Đức là người tố giác các thầy, được thầy thương cách riêng. Vì nhà anh nghèo không có ai giúp đỡ, thầy chia phần thức ăn của thầy cho anh, đối xử với anh cách êm ái dịu dàng như không có chuyện gì. Trong thời gian phải giam, thầy được cha Triệu vào thăm giải tội và cho chịu lễ 4 lần. Biết mình thế nào cũng phải xử, thầy Mỹ lối cho anh em họ hàng 3 điều này. 1. Anh em hãy ở hòa thuận yêu thương nhau, giữ đạo sốt sắng vì cuộc sống ở đời này chóng qua mau hết. 2. Phần tôi, Chúa đã định thế này, tôi xin vâng. Khi nào tôi phải xử, anh em hãy đến để chúng ta gặp nhau lần sau hết, rồi đem xác tôi về quê ở với anh em. 3. Của cải cha mẹ cho tôi xin chia làm 2 phần, một phần cho anh em, một phần tôi dâng vào nhà chung, vì nhà chung đã nuôi tôi và nhà chung sẽ lấy của ấy để nuôi các người giúp việc hội thánh. Mỗi năm cứ mùa thu đến, trong kinh các quan xét lại án các nơi. Năm ấy là năm thứ 18 đời vua Minh Mệnh, triều đình xét lại án thầy Mỹ và các thầy phải xử giảo giam hậu, và vì không chịu xuất giáo nên truyền phải xử giảo ngay. Án đến Sơn Tây vào buổi tối, ông Đề Lao đưa tin cho thầy Mỹ rằng: "Mọi khi có án, tôi không dám báo trước cho tù nhân, nhưng phần các thầy tôi không ngại. Tôi chúc các thầy mạnh bạo chịu khó bằng lòng, vì ngay ngày mai sẽ xử các thầy." Thầy Mỹ vui mừng cảm ơn, rồi vội cho người báo tin cho cha Triệu để cha đi đón làm phép giải tội. Ngày 18 tháng 12 năm 1838, hồi 10 giờ sáng, lính kéo đến trại giam giải thầy Mỹ và 2 bạn đến pháp trường. 4 người lính đi vây quanh thầy, một người đi trước cầm bản án ghi rằng: "Nguyễn Văn Hữu ở làng Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, phải tội theo đạo Gia Tô, nó nhận. Án phát vào mùa thu năm nay, nó phải xử giảo." 2 người lính đi 2 bên nâng gông và nâng xiềng, người đi sau cầm thanh gươm. Thầy vừa ra khỏi công đường thì gặp cha Triệu đang chờ sẵn. Theo hẹn trước, thầy làm dấu thánh giá, cha Triệu giơ tay làm phép giải tội. Theo thói quen, thường cho tù nhân ăn trước khi xử. Thầy Mỹ không muốn ăn, Nhưng sau, thầy nói với một bà bồn đạo rằng: "Tôi không muốn người ta ngờ rằng tôi sợ chết, nên thầy ăn hai cái bánh, một miếng trầu và uống một chén nước." Đến nơi xử, gần Đò Voi thuộc làng Mông Phu, lính quây vòng tròn, thầy Mỹ và hai thầy quỳ xuống chiếu đã trải sẵn, rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Thấy cha Triệu giơ tay lên, thầy Mỹ cúi đầu xuống chịu phép giải tội. Rồi thầy nằm sấp xuống để chịu xử. Lính buộc chân tay vào cọc, chàng dây thừng vào cổ. Tiếng còng ghê rợn vang lên giữa cánh đồng vắng trong một chiều đông ảm đạm. Tiếng còng thứ ba vừa nổi lên, lính kéo hai đầu dây. Vì lính kéo dây lên cao quá, thầy bị tức hơi, nứt mặt mũi, máu chảy ra. Khi xác nằm yên, lính đốt ngón chân thầy Mỹ, biết đã chết thật. Quan giao xác cho bồn đạo. Xác thầy được đưa về làng Kẻ Máy. Cha Mares Phan và hai cha bản quốc đón xác thầy, khâm liệm rồi đọc kinh, cử hành thánh lễ. Đến quá nửa đêm đem về táng ở nhà bà Tín. 6 năm sau, ở Kẻ Non quê thầy đến đưa hài cốt thầy về Kẻ Non. Mộ thầy xây rất đẹp. Mỗi năm đến ngày lễ kính thầy, người ta tổ chức trọng thể, rước hài cốt thầy quanh làng, và nhờ thầy người ta được nhiều ơn phần hồn, phần xác. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong Trần Phúc cho thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ. Sau đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong thầy lên bậc hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.